Sơ kết bộ gỗ. Cho tới đây, chúng ta đã làm quen với các nhạc khí thuộc bộ gỗ, gồm các nhạc khí có lỗ thổi với nhóm flute, flute, bisolo và flute trầm. Các nhạc khí nhóm dăm kép, hautboys, hautboy alto, basson. Các nhạc khí dùng dăm đơn với nhóm clarinet và nhóm saxo. Vậy cũng nên nhìn chung cả bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng để hiểu rõ hơn vai trò của chúng trong quá trình phát triển khí nhạc. Trước hết, hãy lướt qua về quá trình tham gia dàn nhạc của các nhạc khí bộ gỗ. Nếu như ở châu Âu, hình thức hòa nhạc hình thành vào đầu thế kỷ 17, khoảng năm 1620, thì ngay từ đó, một số nhạc khí bộ gỗ như flute, hautboys, tiếp theo là basson, đã có mặt bên các nhạc khí bộ vĩ là violon, alto, cello và contrabass. Cũng chính vì thế, ngay từ đầu thế kỷ 18, trong nhiều tác phẩm viết cho flute chẳng hạn, người ta thấy các nhà soạn nhạc đã biết khai thác triệt để mọi khả năng, kỹ thuật diễn tấu của nó. Nhưng còn với hautboy alto, hình dáng mới, không gấp khúc nữa, hoặc clarinet hay saxo, thì trước năm 1750 còn chưa được biết đến. G.S. Bach, nhà soạn nhạc vĩ đại của Đức, mất năm 1750, khi viết tài liệu về khí nhạc, đã nói tới đủ mọi nhạc khí có trong đời ông, nhưng đã không có một dòng nào đã động đến clarinet. Những điều trên giúp chúng ta hiểu được thành phần cấu tạo dàn nhạc ở các thời điểm và sự xuất hiện rồi tham gia dàn nhạc của những nhạc khí mới đã góp sức thúc đẩy kỹ thuật phối hợp các nhạc khí trong dàn nhạc. Đến đây cũng nên nhìn tổng quát và so sánh bộ gỗ với bộ dây, mà chủ yếu là bộ vĩ, hạt nhân cơ bản của dàn nhạc như đã biết. Về phương diện đơn thuần kỹ thuật, tuy trong chừng mực nào đó, có thể nói bộ gỗ đạt được những khả năng gần như tương đương với bộ vĩ, nhưng vì số lượng nhạc khí tham gia dàn nhạc không thể có nhiều, nên cũng không thể có sự đầy đặn như bộ vĩ được. Sự hạn chế số lượng các nhạc khí mỗi loại của bộ gỗ tham gia dàn nhạc là do yêu cầu phải giữ cân bằng âm lượng cho các bè. Ví dụ một dàn nhạc giao hưởng nhỏ có thể có tới 16 đến 20 violon cho bè 1 và 2, 8 alto, 6 cello và 4 contrabass. Như vậy là bộ vĩ có tới 40 nhạc khí, trong khi đó chỉ có thể bố trí 2 flute, 2 hautboy, 2 clarinet mà thôi. Vả lại, sự cách biệt không cân xứng giữa bộ vĩ và bộ gõ thời kỳ cổ điển là rất lớn. Rồi ngày càng giảm, nhưng cũng phải chờ đến thời Beethoven với sự tham gia thêm của bisolo, hautboy alto, clarinet trầm, basson, cực trầm, cùng với việc tăng số lượng nhạc khí theo tỷ lệ, ví dụ trước chỉ có 2, sau có thể là 3 hoặc 4 clarinet trong dàn nhạc giao hưởng nhỏ nói trên. Bộ gỗ dần dần trở nên độc lập hơn, không chỉ tham gia tốt vào phần giai điệu, mà còn tham gia tốt vào mặt hòa âm nữa. Một điểm yếu khác của bộ gỗ là âm hưởng chung không có được tính đồng nhất âm sắc như bộ vĩ. Tuy nhiên, nhược điểm này lại trở thành ưu điểm về mặt khác. So với bộ vĩ, bộ gỗ giàu âm sắc hơn rất nhiều. Với sự tham gia của nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng về chất lượng âm thanh. Loại dăm kép với hautboy, basson, có giọng nghèn nghẹn và thường đượm vẻ ảm đạm. Loại flute và clarinet lại tràn đầy tính chất thi vị, tươi sáng, mượt mà, nhẹ nhàng. Loại saxo với âm sắc nửa gỗ nửa đồng. Nói về màu sắc đơn của từng loại đã thấy rất phong phú và là một nguồn cung cấp nhạc khí độc tấu đông đảo. Còn khi chúng được phối hợp với nhau, cũng như trong công việc trộn màu của họa sĩ, các nhà soạn nhạc đã làm cho chúng biến hóa thành các màu sắc âm thanh trong các tác phẩm âm nhạc cũng phong phú như các sắc màu đậm nhạt, sáng tối trên tác phẩm của các danh họa. So sánh hai bộ vĩ và gỗ với nhau về mặt này, có nhà lý luận âm nhạc đã ví các nhạc khí bộ gỗ có thể được coi là những cá nhân đối thoại trên sân khấu giao hưởng, còn khối đàn vĩ là tập thể hợp xướng. Phải nói thêm, mỗi nhạc khí trong bộ gỗ đều có thể độc tấu giai điệu, khi đó mới nổi rõ âm thanh riêng biệt, thậm chí phô trương âm sắc riêng biệt của từng khu vực âm thanh trong tầm cử của mình. Trong trường hợp này, chúng ta được thưởng thức các màu âm sắc thuần khiết, còn khi hai ba nhạc khí cùng âm sắc phối hợp với nhau, cùng đi giai điệu, lúc đó giai điệu sẽ hiện lên với hiệu quả đầy đặn hơn. Đến khi kết hợp hai, ba nhạc khí với âm sắc khác nhau, hiệu quả âm sắc hỗn hợp này càng phong phú. Ví dụ, giai điệu giao cho flute độc tấu, rồi flute phối hợp với bisolo, rồi lại pha trộn với tiếng hautboys rồi chuyển sang hòa hợp với tiếng clarinet. Mỗi trường hợp ra một dạng màu sắc, mỗi dạng một hiệu quả tác động vào tính cảm người nghe, gây nhiều ấn tượng, thật đẹp đẽ. Chúng ta được biết đã có nhiều tác phẩm sử dụng bộ gỗ tạo nên muôn vàng màu sắc âm thanh, biến hóa thần kỳ. Về mặt này, ưu điểm của bộ gỗ thật rõ ràng. Tuy thế, nói cho cùng, trong dàn nhạc giao hưởng, bộ gỗ vẫn cứ phụ thuộc vào bộ vĩ. Vì tuy nó có thể tác động nhiều vào bộ dây bằng âm sắc, nhưng do kỹ xảo nói chung chưa phong phú bằng, thủ pháp cũng có hạn chế. Bộ gỗ diễn tấu độc lập lại chống làm chán tai thính giả. Quả là bộ này còn có nhiều hạn chế. Điều này dễ nhận thấy trong các tác phẩm giao hưởng. Nói chung, bộ gỗ ít xuất hiện hơn bộ vĩ, nhất là xuất hiện toàn bộ, cũng thường chỉ trong những đoạn dùng sắc thái mạnh để tăng thêm sự đầy đặn cho dàn nhạc. Còn chúng chỉ xuất hiện thưa thớt trong vai trò màu sắc. Trang câu lạc bộ xung quanh các nhạc khí bộ gỗ. 6-6 lỗ và 6-10 lỗ. Tất nhiên đấy là số lượng lỗ bấm ngón. Thông thường, cái sáo truyền thống có 7-9-10 lỗ khoét. Lỗ thổi cộng 6 lỗ bấm ngón. Và có thể thêm một lỗ bịt màng ở giữa lỗ thổi và lỗ bấm thứ nhất. Hai lỗ đồng thời là để định âm và làm chỗ buộc sợi dây tua sáo. Ống sáo khoét lỗ như vậy chỉ phát ra được 7 âm cơ bản là chính xác. Còn các âm hóa thì phải dùng một số cách bịt lỗ đặc biệt, kể cả cách bịt nửa lỗ. Vì thế âm thanh khó chuẩn xác. Để khắc phục, có thời gian, các nhạc công Việt Nam đã tìm cách khoét thêm lỗ bấm. Có lúc số lỗ bấm tối đa đã lên đến 10 lỗ, nghĩa là đủ cho mỗi ngón tay một lỗ. Ống sáo 10 lỗ có thời gian khá phổ biến, tất nhiên việc tập luyện ngón bấm công phu hơn nhiều. Tuy nhiên sáo 10 lỗ đọc tấu tốt, nhưng dùng làm một thành viên trong một bè của dàn nhạc, thì những người có tai nghe tinh vẫn không thể hài lòng. Vì âm thanh phát ra vẫn chưa chuẩn xác. Trước việc đó, đã có ý kiến là không nên tìm cách cải tiến cái sáo theo hướng này. Vì nếu để giữ nguyên tiếng sáo trúc với các kỹ thuật, kỹ xảo trong cách thổi và bấm ngón, thì cứ dùng cái sáo 6 lỗ truyền thống. Nếu có yêu cầu phát âm thật chuẩn xác, phải chịu hy sinh một số kỹ xảo trong cách thổi, thì hãy dùng luôn cái flute hoàn chỉnh của châu Âu. Ý kiến sau nghe có vẻ chấp nhận, chẳng qua vì ít nghiên cứu quá trình cải tiến cái flute mà thôi. Ở đây, nhắc lướt qua để tham khảo. Ở châu Âu, cải tiến đầu tiên cho cây sáo ngang một lỗ thổi, 6 lỗ bấm, là thêm một cần gắn nắp bịt lỗ bấm thứ 7, dùng cho ngón út, thực hiện năm 1722, cho nốt rê thăng, mi b ở sáo rê. Cùng thời gian, người ta còn thấy ống sáo có hai cần bấm, cho thêm âm đô và đô thăng ở sáo rê. Sau đó cái nút bịt đầu ống sáo có vít điều chỉnh xuất hiện. Đây là cải tiến rất có giá trị và được dùng cho đến cây flute hiện đại. Các loại sáo 6 lỗ bình thường, loại có một cần bấm và có hai cần bấm đều cứ tồn tại. Mãi 50 năm sau, năm 1774, lại có người cải tiến làm thêm 3 cần bấm cho 3 lỗ khoét mới trên thân ống sáo rê đã có một cần bấm để cho các âm pha son và si bê. Vì những nốt này phát âm không chuẩn xác nếu dùng cách bấm cũ. Cải tiến này bị đa số nghệ nhân phản đối. Vì theo họ thì việc điều chỉnh âm thanh cho chính xác bằng cách dùng môi và hơi thổi mới tốt và hay hơn. Tuy nhiên, một thiểu số nhạy cảm với cái mới đã chấp nhận. Trong đó có một ống sáo do một người Pháp tên là Richard Potter làm năm 1774, được một nhạc công người Đức tên là Rick Bosch dùng để trình diễn năm 1782, được tán thưởng và có tài liệu còn nhắc tới họ. Mãi đến khoảng cuối thế kỷ 18, một nghệ sĩ độc tấu flute ở Royal Italian Opera, nhà hát ca kịch Ý của hoàng gia ở London, đã cho làm thêm vào cái sáo nói trên hai cần bấm cho đô và đô thăng, như đã có người làm từ khoảng 60 năm trước. Cây flute này có 6 cần bấm và được gọi luôn là flute 6 cần bấm. Thời gian tiếp theo, có lúc flute có 6 cần bấm, có lúc tụt xuống còn 5 rồi lại tăng đến 8, lên 12 cần bấm, cho tới những cải tiến của Paul. Từ cách bố trí các cần bấm trên thân ống đến việc làm thêm vật lót, tampon, vào nắp bịt, để có thể khoét mở lỗ trên thân ống to hơn ngón tay bịt, cho tiếng thoát hơn, chính xác hơn, tròn đẹp hơn. Thế là người này nối tiếp người kia, mỗi người thêm bớt, sửa đổi một ít, từ flute hiện đại. Được hoàn chỉnh chính là công sức đóng góp của biết bao nghệ sĩ, biết bao người thợ sản xuất. Thế nhưng, ngay đến sau khi có cải tiến bộ cần bấm của Palm, cái flute có khả năng phát âm phong phú và chính xác, lại có ngón bấm thuận lợi hơn hẳn các loại có cần bấm khác, và càng hơn hẳn tổ tiên của nó là cái sáo sáu lỗ, vẫn không được chấp nhận dễ dàng. Dưới đây là một đoạn tài liệu của F. Tafanel viết trong Bách Khoa Toàn Thư Âm Nhạc. Lavinac, người thử nghiệm quang vinh nhất của phát minh mới này, flute do Palm cải tiến, chắc chắn là Louis Dorus, sinh ở Valenciennes năm 1812, chết ở Paris năm 1896, là học trò của Joulot ở Nhạc viện Paris. Ông đã chiếm giải nhất ở đây năm 1828. Đến năm 1834, ông tham gia vào dàn nhạc Auvers và dàn nhạc của Nhạc viện với tư cách độc tấu flute. Là một trong những người đầu tiên đã quyết định bỏ rơi kiểu flute cũ ngay khi Palm báo tin về phát minh của mình ở Paris. Nhưng vì không thể ra trước công chúng với một nhạc khí mới mà thiếu lòng tin ở bản thân, vì chưa được tập luyện nghiêm túc, ông đã bí mật tập thổi với cây flute Palm trong hơn 2 năm. Suốt thời gian này, ông không hề lên bục độc tấu mà chỉ làm nhiệm vụ trong dàn nhạc. Ở đây ông chơi với ống flute cũ. Cho đến lúc cảm thấy mình đã làm chủ được nhạc khí mới, ông mới trình diễn trước công chúng. Và việc đó đã là một phát hiện lớn lao, làm những giá trị của flute mới được công nhận hoàn toàn. Thế đấy, con đường đi đến thắng lợi của những cải tiến có phải bao giờ cũng là đường thẳng đâu. Âm thanh kèn clarinet. Cũng lại chuyện cải tiến nhạc khí và quan niệm về cải tiến, clarinet sau khi có bộ cần bấm hoàn chỉnh lại được chú ý cải tiến bộ phận phát âm với cái mỏ kèn và dăm kèn. Cần nói ngay, các tài liệu về nhạc khí này có nói một điều rất chung chung là tiếng kèn clarinet sau khi cải tiến đã có âm sắc của kèn clarinet đầu thế kỷ 19 về trước. Thời đó, có những người chỉ trích cải tiến về dăm và cấu tạo của cái mỏ kèn đã làm cho tiếng kèn thay đổi hẳn, biến chất đi. Người ta la lên, tiếng kèn clarinet cải tiến này không giống với tiếng kèn mà ông cha thời trước đã nghe. Tuy bị chỉ trích, và cùng với những lời chỉ trích là việc Nhạc viện Pháp không công nhận, kèn clarinet cải tiến vẫn được mọi người không quá bảo thủ chấp nhận. Vì quả là nó có âm thanh khác trước thật. Nhưng sự biến chất này là biến chất theo hướng trở nên mượt mà hơn, êm dịu hơn, ấm áp hơn, đẹp hơn. Vậy mà có lý gì cứ phải bo bo giữ nguyên, lấy cái cũ, thua kém đó, để bảo vệ truyền thống, để giữ tính dân tộc. Trước sự việc này, chính một giáo sư dạy clarinet ở Nhạc viện Pháp là Minat đã có lời bình thật là thú vị. Ông thản nhiên nói, những lời chỉ trích phi lý lẽ như vậy không khác như chỉ trích những cái đầu máy xe lửa tối tân có tốc độ lớn, ngày nay đang chạy trên các tuyến đường sắt, đã không còn là những đầu máy xe lửa nữa. Vì nó không còn giống với chiếc đầu máy mà chính Stephenson đã phát minh khi trước. Rồi những đầu máy xe lửa hiện đại vẫn cứ thay thế các đầu máy cổ lỗ và kèn clarinet có âm sắc mới đã chiếm lĩnh vị trí của mình, ngày càng được quý chuộng mặc cho những người bảo thủ đau khổ vì đã không bảo vệ được cái lạc hậu. Chuyên miêu tả âm thanh. Trong việc miêu tả các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tâm lý, vân vân, miêu tả âm thanh quả là việc khó khăn. Nói đến hiệu quả của âm nhạc tác động đến tình cảm tâm lý của người nghe, chúng ta gặp khá nhiều trong những đoạn văn đầy cảm xúc. Phân tích bản chất âm thanh về mặt vật lý, với tần số của sóng âm, với biên độ và thời gian dao động, với số lượng các âm bồi do được trang bị những máy móc tối tân, việc này có thể thực hiện được rất chính xác. Nhưng dùng lời để miêu tả chất lượng của âm thanh đúng là không dễ dàng. Và người ta thường phải dùng đủ mọi cách mượn các hiện tượng trong đủ mọi lĩnh vực để miêu tả, nhất là khi miêu tả âm sắc của chúng. Mà ngay nói, màu sắc, âm thanh, âm sắc cũng là cách mượn một hiện tượng tự nhiên khác, chứ âm thanh làm gì có màu sắc. Xin kể ra đây một số cách so sánh miêu tả âm thanh. Ngọt ngào, mặn mà, chua, cứng, mềm, xốp, mượt mà, gồ ghề, sảng, ấm áp, lạnh lẽo, cao thấp, tròn méo, đầy đặn, mảnh, trong, đục, sáng, tối, mờ mờ, long lanh, chói chang. Như vậy là người ta phải huy động các giác quan khác giúp cho thính giác, làm như âm thanh có vị, có hình dáng, thể chất vậy. Có điều đặc biệt, riêng khứu giác đã không được tham gia vào công việc này. Còn Thi Hà Nguyễn Du đã miêu tả tiếng đàn của nàng Kiều ra sao? Khúc đâu hán sợ chiến trường, nghe như tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay. Ve ngâm vượng hót nào tày. Không nhắc đến những câu thơ so sánh tiếng đàn của Kiều với tiếng đàn các danh cầm thời xa xưa ở Trung Quốc, hoặc kể tên những bài bản. Để làm việc này, Nguyễn Du đã mượn cảnh vật tự nhiên, tiếng hạt, tiếng suối, ve ngâm, vượng hót, hiện tượng tự nhiên bình thường hoặc lồng vào tình cảm chủ quan, gió thoảng, trời đổ mưa, gió thảm, mưa sầu, và mượn cả hiện tượng xã hội, cảnh trận chiến dùng binh khí. Qua kinh nghiệm sống, chúng ta cảm nhận được tiếng đàn, truyền cảm của Kiều, lúc mơ màng, lúc say đắm, lúc hào hùng, và cảm được cái đau xót thấm thía đến mức nghe tiếng đàn mà thấy như những ngón tay người gãy đàn, nhỏ máu trên các sợi dây. Rõ ràng là cần phát huy trí tưởng tượng để từng bước nâng cao khả năng nhận biết âm thanh của các nhạc khí trong môn học, đồng thời nâng cao khả năng cảm nhận nội dung của giai điệu, nội dung tác phẩm. B. Bộ đồng. Có thể nói ngay tất cả các loại kèn thuộc bộ đồng đều được làm bằng hợp kim đồng, đồng trắng, đồng vàng. Cũng nhắc lại, có những nhạc khí thuộc bộ gỗ cũng được làm bằng hợp kim đồng. Vì thế, không chỉ căn cứ vào vật liệu được dùng để sản xuất ra nhạc khí bộ hơi khi phân loại chúng, với các loại kèn bộ đồng cần xác định thêm. Đấy là những nhạc khí hơi sử dụng miệng thổi hình phễu. Embouchures khác với flute có một lỗ thổi và các loại kèn dùng dăm đơn, dăm kép và dùng hệ thống piston hoặc ống lồng để thay đổi chiều dài cột không khí rung động trong thân kèn. Mà nhạc khí bộ gỗ dùng cách khoét lỗ vào thân ống với hệ thống cần bấm nắp bịt. Miệng thổi. Đây là những khúc ống kim loại bên trong khoét hình phễu. Khi nhạc công đặt môi tia một luồng hơi thổi vào miệng thổi này, hai môi rung lên và cũng có tác dụng như cái dăm kép. Miệng thổi của các loại kèn bộ đồng không giống nhau. Nhạc khí phát ra âm thanh càng trầm, miệng thổi có đường kính càng lớn. Hình phễu càng thuôn dài, âm thanh phát ra càng êm dịu. Kèn trombone phát ra âm thanh trầm nhất và âm thanh mạnh mẽ của trombone cần tới miệng thổi rất ngắn. Trong khi đó, âm thanh mượt êm của cork cần tới miệng thổi có hình phễu thuôn dài. Piston. Loại kèn đồng cấu tạo từ một ống thuôn dài chỉ phát ra được các âm là âm bồi của âm cơ bản bằng cách thay đổi cường độ lượng hơi thổi. Để có thể phát ra được đủ các âm, trước năm 1815, người ta phải dùng nhiều loại kèn kích thước khác nhau và nhạc công mỗi người phụ trách một số nốt. Sau đó, người ta cưa một khúc thân kèn ở chỗ uốn cong và dùng nhiều đoạn ống dài ngắn khác nhau lắp ráp thay thế khi cần thiết. Quả là vất vả và phiền phức. Với loại kèn có piston, khi được bấm vào, sẽ nối chỗ cắt trên thân kèn vào ống phụ, do đó thay đổi chiều dài của lòng ống thân kèn, và kèn có thể phát ra tất cả các âm cơ bản và âm hóa trong tầm cử của nó. Ống lồng, coulisse. Một cách khác để thay đổi chiều dài thân kèn là dùng ống lồng. Loại ống này có thân ống cắt làm 3 đoạn, đoạn đầu và đoạn cuối của kèn, ở chỗ cắt, được bố trí thành hai đường thẳng song song, đoạn giữa uốn cong ở chính giữa để cho hai đầu ống cùng song song và cùng gian cách với đoạn cắt. Với lòng ống hơi rộng hơn, đoạn giữa này có thể lòng vào ôm khít lấy hai đầu ở đoạn cắt. Khi diễn tấu, người nhạc công dùng sức tay co, đẩy đoạn ống này để thay đổi chiều dài lòng ống thân kèn. Trên đây là nói về các nguyên tắc phát âm của các nhạc khí bộ đồng. Chúng ta không có loại kèn dân tộc nào tương đương với nhạc khí bộ này. Còn trên thế giới, các loại kèn đồng xưa nay có nhiều. Chúng ta chỉ tìm hiểu 4 loại chính nằm trong biên chế thường trực của dàn nhạc giao hưởng. Đó là các loại kèn co, trompet, trombone và tuba. Kèn co, Pháp co, Ý corno, Đức horn, French horn. Lịch sử và quá trình phát triển. Thủy tổ của kèn co chính là cái tuba. Đích thị cái tuba làm bằng sừng trâu, sừng bò, khá quen thuộc với người Việt Nam và vẫn tồn tại ở nước ta cũng như một số nước khác trên thế giới. Cái tuba bằng sừng thú này bao giờ cũng dùng đầu nhỏ làm miệng thổi, mà đôi môi người ta làm nhiệm vụ của cái dâm kép, to hơn, có âm thanh mạnh hơn. Người La Mã, người Do Thái cổ đã làm các kiểu kèn co bằng gỗ, bằng ngà voi, rồi bằng đồng, thậm chí bằng thủy tinh nữa. Nhiều người trong chúng ta biết khá rõ, tiếng tù và rút lên sẽ vang rất xa, có thể làm rung chuyển núi đồi. Nhiều truyền thuyết ở phương Tây nói đến hiệu quả vang xa của tiếng kèn co. Chẳng hạn, Alexander Đại Đế, từ 4 thế kỷ trước công nguyên đã dùng kèn co để tập hợp quân lính. Tính ra thì có lần tiếng kèn vang xa tới 360 km. Hoặc là chuyện thời Charlemagne 742-814, tướng Roland đã dùng kèn co để nghiên cứu và nhà vua đã nghe thấy từ ở xa hàng chục cây số. Kèn của Roland được biết là làm bằng ngà voi. Vậy đấy đúng là cái tù và ngà voi. Tất nhiên chúng ta không chú ý đến những chi tiết vô lý của truyền thuyết. Ở đây nhắc đến chúng để biết xem cái kèn co, tù và được dùng như thế nào vào thời xa xưa ở châu Âu. Còn ngày nay, nếu như ở nước ta, tù và sừng thú còn lác đác tồn tại ở một số nơi và vẫn chỉ được dùng để rút lên từng hồi với vài âm thanh khác nhau, thì ở những nơi khác, nó không còn giữ nguyên cấu tạo cổ xưa như vậy nữa. Ví dụ người Hy Lạp, người Hebrew làm bằng đồng, bằng gỗ, hoặc như ở vùng núi Alps, châu Âu, những người chăn cừu tuy vẫn còn sử dụng một kèn co, hình dáng giống như cái tù và, nhưng lại làm bằng vỏ cây, và đã có một miệng thổi bằng kim loại. Do đó có thể phát ra được 5 âm của hợp âm trưởng trên âm cơ bản. Kèn này được dùng để gọi cừu, đồng thời để tiêu khiển. Rồi kèn co được làm với lòng ống ngày càng to và dài ra. Thân kèn làm bằng đồng lá cuốn lại với mối hàng dài suốt thân kèn. Đến một thời nào đó, để bớt cồng kềnh vì thân kèn quá dài, người ta đã uốn cong lại theo hình vòng tròn. Hình dáng này của kèn co xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 và được gọi tên là kèn co đi săn. Đã được phát ra khoảng 9 âm là âm bồi của âm cơ bản. Không có tài liệu nói rõ xuất xứ của loại kèn đi săn này. Riêng người Anh gọi loại kèn này là French horn hoặc hand horn. Rồi kèn co được dùng trong hòa tấu, nhưng vì không phát được đủ các âm, người ta tìm cách bổ khuyết bằng cải tiến các thân ống ra làm 3 khúc và dùng thêm các đoạn ống phụ lắp ghép thay thế nhau để thay đổi âm cơ bản của kèn. Do đó mà cái kèn cải tiến này có thể phát ra được khoảng 15 âm. Người nhạc công thổi co lúc đó rất vất vả vì phải buông tay vội vàng thay đổi các ống phụ để có thể thổi ra các âm cần thiết. Tuy nhiên, cây kèn đã được chấp nhận vào dàn nhạc. Đó là vào khoảng giữa thế kỷ 18 và kèn co này được gọi tên là kèn co hòa âm. Chord harmony. Mãi đến khoảng năm 1815, kèn co được cải tiến làm thêm hệ thống piston do Bullman sáng chế và Stilwell ứng dụng vào kèn co. Bây giờ nhạc công chỉ cần bấm ngón tay lên piston là bộ phận bên trong chuyển động, nối chỗ cắt trên thân ống vào các đoạn ống phụ dài ngắn khác nhau, lắp ngay bên đường ống chính để thay đổi chiều dài ống. Mỗi kèn có tới 3 bít thông và có thể phát ra đủ mọi âm trong tầm cử. Cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật. Kèn co hiện đại là một ống đồng dài chừng 4,5 mét, lòng ống phía đầu rất nhỏ, hơi thuôn rộng trên phần lớn chiều dài và chỉ thực sự thuôn rộng thấy rõ từ phần gần với loa kèn. Thân ống được uốn thành nhiều vòng. Ở khoảng giữa có nhiều ống được uốn cong cuộn vào nhau, cùng dẫn đến ở đầu nối do các bít tông điều khiển. Miệng thổi hình phễu rất nhỏ gắn vào đầu thân kèn. Lòng phễu ngược hướng với loa kèn. Đã từng có loại kèn co 3 bít tông ra đời khoảng 1826. Các bít tông đó hạ thấp âm thanh phát ra. Asas, người sáng chế ra saxo, cũng làm ra kèn co có 6 bít tông năm 1850, nhưng cũng không dùng được. Lại có loại kèn 3 bít tông nâng cao các âm phát ra. Khoảng năm 1890, các bít tông rút ngắn chiều dài thân kèn. Loại này hiện còn thấy dùng. Những loại kèn có 4 bít tông do Selmer đưa ra từ năm 1935 được gọi tên là kèn Korg kép pha si B hoặc kèn Korg bán âm, hiện được dùng phổ biến nhất. Tầm cử của kèn Korg hiện đại là 3 quãng 8 và 1 quãng 6 trưởng. Riêng các nhạc công giỏi có thể nâng cao thêm một cung nữa. Bản nhạc cho kèn Korg dùng khóa pha cho những âm trầm, khóa son cho những âm cao. Có một thói quen khá bất hợp lý mà cứ kéo dài trước đây là khi dùng khóa pha, nốt nhạc viết trầm hơn âm phát ra một quãng 4 đúng. Còn khi dùng khóa son, nốt nhạc viết lại cao hơn âm thanh thực tế một quãng 5 đúng. Ngày nay kèn Korg bán âm đã vượt trội mọi mặt so với kèn Korg ngày mới tham gia dàn nhạc, khi nhạc công còn phải dùng tay thay đổi các đoạn ống phụ. Bây giờ họ có thể đảm nhận giai điệu viết ở bất cứ giọng nào, chạy gam, hợp âm rãi, kể cả những nét nhạc có nhiều ít những dấu hóa bất thường. Tuy nhiên, cần tránh cho nó nhảy quãng quá rộng, nhất là trong nhịp độ nhanh, do việc chuyển từ nhóm quãng 8 này sang nhóm quãng 8 khác, hoàn toàn phải dựa vào môi, chứ không được dùng cần bấm như ở loại kèn gỗ. Âm sắc tính năng, vị trí trong dàn nhạc. Trong dàn nhạc, kèn Korg thường có mặt theo từng cặp 2 hoặc 4, 6 hoặc 8. Tiếng kèn ở khu âm trầm, những âm trầm nhất phát ra nặng nề, dần dần lên cao, tiếng đẹp, sáng và ổn định hơn. Ở khu âm trung, âm thanh rất uyển chuyển, mềm mại, lẳng lặng, phong phú. Đây là khu âm đẹp nhất được dùng nhiều nhất để đi giai điệu, mang bản sắc rất trữ tình của kèn Korg. Ở khu âm cao, âm thanh dễ bị vỡ, bị tóe, tính chất lại căng thẳng nên khó sử dụng. Nếu như thời gian mới vào dàn nhạc, kèn Korg chỉ được dùng hạn chế trong việc gợi cảm giác về rừng núi, săn bắn. Kèn Korg ngày nay, ngoài những ưu điểm kỹ thuật giúp nó trở nên một nhạc khí cũng điêu luyện như những nhạc khí điêu luyện khác, với âm sắc kèn mang một vẻ gì cao thượng, hơi đượm buồn, mơ màng và thơ mộng một cách bí ẩn, rung cảm đến kỳ lạ. Âm lượng và cả âm sắc tiếng kèn có thể thay đổi khi nhạc công dùng nắm tay bịt vào miệng loa kèn. Tiếng kèn sẽ tối lại, có hiệu quả của tiếng vang như những âm thanh văng vẳng từ xa và rất êm dịu. Được dùng làm nhạc, khi đi giai điệu người ta thấy Korg có thể vang lên chất hùng dũng của tiếng kèn đồng. Cũng có thể gợi không khí của cảnh đêm, yên tĩnh và thơ mộng. Giấc mộng đêm hè của Mendelssohn. Khi thì gợi nhớ một truyền thuyết xa xưa, hoặc thể hiện một tính cách cao thượng, giao hưởng, đô trưởng của Schubert, hoặc gợi lên một khung cảnh thần tiên và bí ẩn, Oberon, Wagner. Thế rồi kèn Korg lại cũng có thể được dùng để kể lại một chiến thắng trong tình yêu, kém đứng đắn mang đượm vẻ khiếm nhã. Có khi tiếng kèn lại toát ra một vẻ ngông nghênh hài hước. Trong tác phẩm khác, ta lại thấy nó trở nên một thi sĩ đang suy tưởng. Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc Brahms. Hoặc ngậm ngùi nói ra một nỗi ưu tư thật sâu đậm. Có thể nói là những gì mà các nhà soạn nhạc có tài đã giao cho nó thể hiện thật là đa dạng, và kèn Korg đã đáp ứng một cách rất xuất sắc mọi yêu cầu khác nhau đó. Nằm trong dàn nhạc giao hưởng, Kèn khor còn có một vai trò khá quan trọng trong hòa tấu. Với âm sắc dễ hòa hợp với mình, kèn khor phối hợp mật thiết với các nhạc khí khác. Và đặc biệt, người ta coi nó như một chất kết dính, một chất keo để gắn các nhạc khí bộ đồng lại với nhau. Và phải có mặt của kèn khor, bộ đồng mới giữ được tính đồng nhất hoàn chỉnh. Rồi cũng rất ăn ý với bộ gỗ, nó gắn bộ gỗ với bộ đồng. Trong nhạc thính phòng, nó là thành viên thường trực của ngũ tấu kèn hơi, với flute, hautboy, clarinet và basson. Từ cái tù và tới cái kèn khor thợ săn, từ cái kèn khor hòa âm thô sơ từng làm khổ sở người nhạc công suốt buổi biểu diễn, đến kèn khor bán âm hiện nay, thật là một chặng đường dài mà chiếc kèn này đã vượt qua để ngày nay có vị trí xứng đáng là một nhạc khí quý giá, không thể thiếu vắng được trong dàn nhạc giao hưởng.